Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thủy Dương, Trọng Thành, Tú Anh và Thụy My. Cùng với Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự thứ 6 ngày 30 tháng 6 năm 2017. Trung Quốc sẵn sàng triển khai tên lửa tại ba đảo nhân tạo ở Trường Sa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết Twitter thoá mạ nhà báo. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Philippines Duterte vẫn trên đỉnh cao tín nhiệm sau một năm sóng gió. Kính thưa quý vị, Trung Quốc sẵn sàng triển khai tên lửa tại ba đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa trong vùng Biển Đông.
Dựa trên việc phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu có trụ sở tại Washington khẳng định Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 12 điểm đặt bệ phóng tên lửa với mái che tại đá chữ thập, tức nhiều hơn 4 điểm so với hồi tháng 2 vừa qua. Trên đá chữ thập và hai đảo nhân tạo khác là đá Subi và đá Vành Khăn, Trung Quốc cũng mới mở rộng hệ thống radar và mạng lưới thông tin liên lạc. Trên mỗi đảo nhân tạo nói trên, Trung Quốc đã cho xây dựng thêm 4 công trình ngầm trong lòng đất, quy mô rất lớn, để sẵn sàng tiếp nhận đạn dược, các thiết bị quân sự và nhu yếu phẩm. Tổ chức An ninh về Hàng hải Á Châu theo dõi sát việc bồi đắp và xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông từ gần 2 năm nay. Theo tổ chức này, thì với các cơ sở hàng hải, hàng không, radar, hệ thống phòng ngự hiện có, Bắc Kinh hoàn toàn có đủ khả năng triển khai các phương tiện quân sự tại quần đảo Trường Sa bất cứ lúc nào, kể cả các phi cơ chiến đấu và bệ phóng tên lửa di động. Tổ chức này nhấn mạnh với 4 tiền đồn bao gồm 3 bán đảo ở Trường Sa và đảo Phú Lâm và Hoàng Sa, các máy bay quân sự của Trung Quốc có thể tác chiến trên gần như toàn bộ Biển Đông. Chỉ riêng nhóm đảo Trường Sa, Trung Quốc có thể triển khai tổng cộng 72 phi cơ chiến đấu.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, trong ngày thứ hai thăm đặc khu hành chính Hồng Kông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay dự lễ duyệt binh kỷ niệm 20 năm ngày thuộc địa của Anh Quốc được trao trả cho Trung Quốc. Đây là lễ duyệt binh lớn nhất được tổ chức tại Hồng Kông từ khi vùng lãnh thổ này được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. 20 năm đã trôi qua, bộ mặt của Hồng Kông đã thay đổi như tường trình của thông tín viên RFI Haikun Smith từ Hồng Kông.
Bắc Kinh để lại dấu ấn khắp nơi, dần dần thuộc địa cũ của Anh Quốc trở thành một thành phố như những thành phố khác ở Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Philippe Lecor thuộc Viện Brookings Institute tại Washington, một người am hiểu về tình hình Hồng Kông đánh giá, giờ đây Hồng Kông là một thành phố khác hẳn, đó là một thành phố của Trung Quốc. Chắc chắn là vẫn còn mang tính quốc tế, thế nhưng những người nước ngoài sinh sống tại đây cũng rất khác so với trước kia. Chúng ta cần nhớ rằng Hồng Kông đã từng là nền thương mại lớn thứ bảy trên thế giới. Trong những năm 1980, đó là khu vực phát triển vượt bậc. Ngày nay là một thành phố hơi đặc biệt của Trung Quốc, Hồng Kông được gọi là đặc khu hành chính, thế nhưng ngày càng được hòa tan vào với các thành phố ở châu Thổ, châu Giang như là Thâm Quyến, Châu Hải, Macau mà người ta gọi là vùng vịnh. Tất cả các thành phố trên được kết nối với nhau bằng những cây cầu và đường cao tốc. Cầu đường là thế mạnh của Trung Quốc. Quốc gia này rất trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, và cuối cùng thì người dân Hồng Kông cảm thấy là họ bị hòa tan vào dân chúng ở miền Nam Trung Quốc. Trung Quốc đã ào ạt xây dựng cầu đường và các tuyến đường sắt để nối Hồng Kông với Hoa Lục. Nhiều dự án, chẳng hạn như là dự án xây cầu Hồng Kông Châu Hải Macau, gây nhiều tranh cãi và bị nêu tên trong một vụ tai tiếng tham nhũng.
Heike Schmidt, Hong Kong, RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, vài giờ trước khi lễ diễu binh diễn ra, 26 nhà tranh đấu dân chủ của Hồng Kông bị bắt hôm thứ Tư đã tạm thời được trả tự do, nhưng họ sẽ phải ra chỉ diện chính quyền vào cuối tháng 9. Trong khi đó, trong một thông cáo phát ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố lo ngại về tình trạng thiếu tự do dân chủ ở Hồng Kông.
Vẫn tại Trung Quốc, nhà đối lập giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba muốn ra nước ngoài điều trị ung thư, bà Lưu Hạ, vợ của nhà đấu tranh đã gửi đơn yêu cầu chính thức đến chính quyền Trung Quốc để vợ chồng bà cùng với người em trai bà Lưu được phép ra nước ngoài. Thông tin trên được nhà văn Lưu Diệp Vũ, một người bạn của gia đình, thông báo qua điện thoại với hãng tin AFP. Vẫn theo nhà văn, ông Lưu Hiểu Ba nói rõ là ông sẽ chết vì bệnh ung thư, nhưng ông muốn được chết ở phương Tây chứ không phải ở Trung Quốc. Một vài người thân của cặp vợ chồng cũng khẳng định vào hôm qua rằng chính ông Lưu Hiểu Ba cũng muốn được điều trị ở nước ngoài. Vẫn trên lĩnh vực nhân quyền, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm.
Ngày hôm qua, ngay sau một tòa án sơ thẩm ở Việt Nam kết án 10 năm tù với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, biệt danh Mẹ Nấm, sau một phiên xử kín, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho nhà tranh đấu. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tòa án Việt Nam kết án tù đối với blogger tranh đấu Ôn Hòa, người từng được trao tặng giải thưởng Phụ nữ quốc tế can đảm. Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm khác và để cho bất cứ ai tại Việt Nam cũng có quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tập hợp một cách ôn hòa, không sợ bị đàn áp. Theo Washington, trong những năm gần đây, chính quyền Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền, tuy nhiên xu hướng gia tăng các bắt bớ và án phạt đối với những người phản kháng ôn hòa kể từ đầu năm ngoái gây lo ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh là tiến bộ trong lĩnh vực quyền con người mới cho phép quan hệ đối tác Mỹ-Việt phát triển hết tiềm năng, từ ngữ trong nguyên văn.
Về quan hệ Mỹ-Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày hôm qua đã được đồng nhiệm Hoa Kỳ tiếp đón tại Nhà Trắng, hai chủ đề chính là Bắc Triều Tiên và thương mại song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu bữa tiệc chính thức tối hôm qua với đồng nhiệm Moon Jae-in nói rằng hai bên sẽ thảo luận trong hai ngày về hồ sơ Bắc Triều Tiên và thương mại. Lãnh đạo Hàn Quốc đã tìm cách cho Hoa Kỳ thấy rằng ông nghiêm túc muốn đối phó với mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, mặc dù lâu nay ông chủ trương hòa đàm với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ sát cánh với Donald Trump để cùng giải quyết hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng, đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Đông Bắc Á. Sau bữa ăn tối, Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter rằng cuộc gặp với Tổng thống Moon đã diễn ra tốt đẹp. Cũng trong ngày hôm qua, lần đầu tiên Mỹ thông báo trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc vì đã có các hoạt động tài chính trái phép với Bắc Triều Tiên để hỗ trợ chế độ Bình Nhưỡng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo AFP, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã khẳng định là ngân hàng Trung Quốc Bank of Dandong của thành phố Dandong sát biên giới với Bắc Triều Tiên là mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền. Ngân hàng Dandong không được phép tham gia vào thị trường tài chính Mỹ. Hai người Trung Quốc khác bị Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phong tỏa tài sản và cấm hoạt động thương mại tại Mỹ vì đã tạo điều kiện cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo dự tính bán vũ khí và các thiết bị quân sự cho Đài Loan với tổng giá trị lên tới 1,42 tỷ đô la.
Đây là đợt bán vũ khí đầu tiên cho Đài Bắc dưới chính quyền Donald Trump. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, được Reuters trích dẫn, thì 7 hợp đồng bán vũ khí được trình lên Nghị viện Hoa Kỳ để xin chấp thuận. Đó là các loại tên lửa có tốc độ cao, hệ thống radar và ngư lôi. Đối với Washington, các hợp đồng này cho thấy Hoa Kỳ hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự phòng thủ, nhưng không làm thay đổi nguyên tắc một nước Trung Hoa trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc. Ngày hôm nay, Trung Quốc lên tiếng chống đối mạnh mẽ thương vụ này. Trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc đã chính thức phản đối Mỹ về vụ bán vũ khí này. Cũng trong cuộc họp báo nói trên, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã yêu cầu phía Mỹ chấm dứt các hành động sai trái khi ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngân hàng đa đông của Trung Quốc bị Washington cáo buộc là có các hoạt động bất hợp pháp với Bắc Triều Tiên.
Thượng đỉnh ba bên Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không diễn ra vào tháng 7 như dự kiến. Theo hãng tin Kyodo của Nhật, một trong các lý do là bất đồng gay gắt của Trung Quốc và Hàn Quốc về việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Thaad của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trong khi đó, tờ South China Morning Post cho biết tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông cũng là một lý do khiến thượng đỉnh ba bên bị hoãn. Theo hãng tin Kyodo, Tokyo muốn cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào tháng 12, nhưng các nhà phân tích Trung Quốc cho biết điều này khó xảy ra vì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội đảng vào mùa thu.
Về quan hệ Việt Nam và Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm ngày hôm qua tại Moscow. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga cho biết hai bên đã thông qua hơn 20 dự án kinh tế với trị giá là 10 tỷ đô la, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng con đường hòa bình. Bản tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc áp dụng hoàn toàn và hiệu quả tuyên bố năm 2002 về ứng xử các bên tại Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng thông qua bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Cả Nga và Việt Nam cũng kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp biên giới lãnh thổ và mọi tranh chấp khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tại Pháp, cựu Bộ trưởng Y tế Simone Veil đã qua đời ngày hôm nay tại nhà riêng, thọ 89 tuổi.
Tên tuổi của bà Simone Veil gắn liền với cuộc đấu tranh bình quyền nam nữ và tiến bộ xã hội tại Pháp, đặc biệt với đạo luật hợp pháp hóa quyền phá thai của phụ nữ vào năm 1974, lúc bà đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế. Nguyên là Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thành viên Hội đồng Bảo hiến, viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp, bà được giới chính trị gia Pháp, kể cả những đối thủ của bà, rất nể trọng. Tổng thống Emmanuel Macron trên mạng xã hội Twitter đã chia buồn với gia đình và coi bà là tấm gương để các công dân Pháp noi theo. Còn cựu Tổng thống Pháp François Hollande thì ca ngợi Simone Veil là hiện thân của phẩm cách, quả cảm và cương trực.
Còn tại Nga, ngày hôm qua, năm kẻ trực tiếp sát hại nhà đối lập Nemtsov đã bị tòa án hình sự tại Moscow kết án tù. Hiện còn một kẻ thứ sáu đang lẩn trốn. Vụ nhà đối lập Boris Nemtsov bị bắn chết với 4 viên đạn vào lưng hồi tháng 2 năm 2015 tại trung tâm Moscow gây chấn động. Điều đặc biệt được công luận chú ý là trong phiên tòa nói trên, kẻ chủ mưu vụ ám sát này đã không bị đưa ra ánh sáng. Thông tín viên Muriel Pompon tường trình từ Moscow.
12 bồi thẩm viên của phiên tòa quân sự này đã không dành cho nam bị cáo bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào và cho rằng các thủ phạm này không có quyền được hưởng khoan hồng. Tất cả 5 người bị kết án đều là người gốc Chechnya và Ingushi, và một trong số họ là thành viên của đội cận vệ của Tổng thống Cộng hòa tự trị Chechnya, ít nhất là vào thời điểm xảy ra án mạng. Đây chính là lý do khiến vụ án được xét xử tại một tòa án quân sự. Các bị cáo bị đưa ra xét xử kể từ cuối năm 2016. Các luật sư cho biết thân chủ có thể yêu cầu phúc thẩm. Họ yêu cầu Tòa án Nhân quyền châu Âu can thiệp vì theo họ có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra. Về phần mình, gia đình và những người thân của ông Boris Nemtsov cũng không hài lòng. Họ lấy làm tiếc là kẻ chủ mưu vụ án mạng đã không bị đưa ra tòa cùng các bị cáo. Ilya Yachin, một người bạn thân của Boris Nemtsov, yêu cầu tư pháp tiếp tục điều tra chừng nào mà những kẻ chủ mưu và những người tổ chức vụ này chưa bị bắt. Đối với ông, vụ này chưa được làm sáng tỏ, gia đình của nạn nhân cũng có cùng một quan điểm khi lên án đây là một thất bại hoàn toàn. Nhiều người thân của nhà đối lập quá cố cáo buộc giới thân cận với lãnh đạo người Chechnya Ramzan Kadyrov, thậm chí chính người này là thủ phạm của vụ ám sát. Tuy nhiên, tư pháp Nga đã từ chối triệu tập nhân vật này ra tòa với tư cách nhân chứng.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Donald Trump sẽ gặp Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh G20 dự kiến được tổ chức vào hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tới đây tại Hamburg, Đức. Hôm qua, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Hoa Kỳ muốn có mối quan hệ mang tính xây dựng hơn nữa với Nga và nhấn mạnh một trong những mục tiêu trong chuyến công du châu Âu sắp tới của ông Donald Trump là cùng châu Âu tìm kiếm sách lược chung để vừa phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng với Điện Kremlin, vừa đáp trả thái độ gây mất ổn định của Moscow.
Cũng Donald Trump lại gây sóng gió tại Washington. Hôm qua, Tổng thống Mỹ đã tung ra một trang tweet nhắm vào hai nhà báo giới thiệu chương trình truyền hình Morning Joe. Điều này đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội trên các trang mạng xã hội, trên truyền thông và cả trong phe của Tổng thống ở Quốc hội. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaggio cho biết thêm thông tin.
Donald Trump va rencontrer Vladimir Putin en marge du G20.
Donald Trump sẽ gặp Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh G20. Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa cận kề. Luật bảo hiểm y tế vẫn còn chững lại ở Quốc hội. Nhưng ở Mỹ, người ta không ngừng bình phẩm những dòng tweet của Tổng thống thóa mạ hai nhà báo. Các nghị sĩ như bà Lynn Jenkins thuộc Đảng Cộng Hòa cho rằng, cách hành xử của nguyên thủ Mỹ là không thể chấp nhận được. Bà nói, chúng tôi đang phải giải quyết nhiều hồ sơ tại Quốc hội như y tế, cải cách thuế, tăng trưởng, v.v. Và chúng tôi sẽ rất mừng nếu Tổng thống cùng với chúng tôi tập trung giải quyết để cải thiện đời sống của người dân Mỹ. Tất cả đều lên án, ngay cả trong phe của Tổng thống. Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm qua cảm thấy khó chịu trước những chất vấn liên tiếp về những dòng tweet này của Donald Trump. Bà Sarah Huckabee Sanders đã phải vất vả giải thích chuyện gì xảy ra. Bà nói, Tổng thống Mỹ có thái độ rõ ràng, khi bị tấn công, ông đáp trả, người dân Mỹ đã lựa chọn một người cứng rắn, thông minh, sẵn sàng tranh đấu, đó chính là Donald Trump, ông ấy đáp trả tương xứng. Thật khó mà không quan tâm đến những dòng tweet của Tổng thống, khi mà bà Kellyanne Conway, cố vấn của Donald Trump đã giải thích rằng, đó là cách thông tin của Tổng thống. Báo chí Mỹ tin rằng những dòng tweet này là một cách đánh lạc hướng vào lúc lịch trình thông qua các đạo luật do Nhà Trắng đề xuất không tiến nhanh như Donald Trump mong muốn.
Anne-Marie Capomaggio, Washington, RFI.
Tại Brazil, gần 100 cảnh sát bị truy lùng trong chiến dịch chống ma túy. Theo thông cáo của chính quyền bang Rio de Janeiro, thì tổng cộng có 95 cảnh sát vũ trang bị truy lùng. Theo truyền thông Brazil, thì chiến dịch truy lùng chống khủng bố lớn nhất trong lịch sử nước này có mục tiêu phá vỡ một mạng lưới tham nhũng bên trong lực lượng cảnh sát ở Rio có quan hệ với những kẻ buôn lậu ma túy.
Chuyển sang Venezuela, ông Antonio Benavide, cựu chỉ huy vệ binh quốc gia hôm qua bị trưởng lý triệu tập để trả lời các cáo buộc về việc vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng và có hệ thống đối với người tham gia các đợt biểu tình chống chính phủ. Ông Antonio Benavide bị cách chức vào tuần trước và sẽ phải ra trình diện tư pháp vào ngày 6 tháng 7. Cựu chỉ huy vệ binh quốc gia Venezuela đối mặt với nhiều cáo buộc như dùng vũ lực để trấn áp biểu tình, sử dụng vũ khí trái phép, đối xử tàn bạo và tra tấn người biểu tình, bắt giữ họ trái phép, v.v.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ngày hôm qua, Nghị viện Anh đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May được thành lập sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 8 tháng 6. Nhờ có được sự ủng hộ của Đảng Bảo thủ Bắc Ireland, chính phủ Theresa May đã có được đa số sít sao với 323 phiếu thuận và 309 phiếu chống, tức là chỉ chênh nhau có 14 phiếu. Các phương tiện truyền thông Anh cho rằng bà May khó có thể tại vị trong bối cảnh hiện nay.
Hạ viện Đức ủng hộ hôn nhân đồng giới. Bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Đức Angela Merkel, với đa số phiếu thuận, Hạ viện nước này hôm qua đã tán thành dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Để chính thức có hiệu lực, dự luật trên còn phải được Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận. Nếu được thông qua, Đức sẽ trở thành một trong 20 quốc gia phương Tây và là nước thứ 13 ở châu Âu công nhận hôn nhân đồng giới.
Hoa Kỳ cáo buộc Iran nhiều lần cố ý vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Bằng chứng được đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nêu lên là Iran đã nhiều lần bắn thử tên lửa đạn đạo, buôn lậu vũ khí, mua công nghệ tên lửa. Bà cũng cáo buộc Liên Hiệp Quốc không hề đưa ra bất kỳ biện pháp nào để đáp trả những vụ vi phạm trên. Trong khi đó, một tòa nhà 36 tầng trên đại lộ thứ 5 của Manhattan được cho là Iran gián tiếp quản lý đã bị tư pháp Hoa Kỳ tịch thu vào hôm qua, theo đúng phán quyết năm 2013 sau loạt khủng bố năm 1983 mà Tehran bị cáo buộc là có liên quan.
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science của Mỹ khẳng định nếu không có các biện pháp chống lại việc trái đất bị hâm nóng thì bất bình đẳng tại Hoa Kỳ càng thêm nghiêm trọng. Theo kịch bản được cho là tồi tệ nhất thì thu nhập của những người nghèo nhất nước Mỹ sẽ mất đi khoảng 20%. Nghiên cứu dự báo miền Nam và Trung Tây sẽ là nơi bị thiệt hại nặng nhất do hoạt động kinh tế di chuyển về phía Bắc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Philippines Duterte vẫn trên đỉnh cao tín nhiệm sau một năm sóng gió. Vào ngày này, cách nay đúng một năm, ông Rodrigo Duterte chính thức nhậm chức Tổng thống Philippines. Trong một năm qua, ông đưa người dân Philippines vào hành trình sóng gió với các vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy, chống khủng bố và chuyển hướng ngoại giao. Thế nhưng một năm sau, tuyệt đại đa số người dân Philippines vẫn tin tưởng vào vị Tổng thống 72 tuổi này. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức cách đây một năm, ông đã cảnh báo, hành trình sẽ đầy sóng gió, nhưng hãy sánh bước cùng tôi. Sóng gió bắt đầu với lời tuyên chiến chống tệ nạn buôn bán ma túy. Theo thống kê chính thức, 3.171 tội phạm và người nghiện ma túy đã bị cảnh sát triệt hạ. Ngoài ra còn có 2.098 người bị sát thủ nặc danh giết hại vì liên quan đến ma túy và khoảng 8.200 người bị giết mà không rõ động cơ. Giới bảo vệ nhân quyền cảnh báo Tổng thống Duterte đang phạm tội ác chống nhân loại, đồng thời cáo buộc ông xúi giục cảnh sát tham nhũng và các biệt đội tử thần ra tay giết người hàng loạt. Cho đến nay, cuộc chiến bài trừ ma túy vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Philippines. Thế nhưng từ cuối tháng 5 vừa qua, ông Duterte phải đối phó với một thách thức khác. Đó là khủng bố, với việc các nhóm Hồi giáo cực đoan vũ trang tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, đánh chiếm nhiều khu vực ở thành phố Marawi, phía nam đảo Mindanao. Với cáo buộc, quân thánh chiến muốn lập đế chế Hồi giáo Khalifa, Tổng thống Duterte ban hành ngay thiết quân luật trên khắp vùng Mindanao, nơi có đến 20 triệu người sinh sống. Dù tăng cường oanh kích với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ Mỹ và Úc, quân đội Philippines vẫn chưa diệt trừ tận gốc ổ thánh chiến này, trong khi có đến 400 người thiệt mạng. Về mặt đối ngoại, chính sách ngoại giao nguyên trạng trong vài thập kỷ qua bị thay đổi hoàn toàn. Ông Duterte không ngại tung lời thóa mạ nhắm vào đồng minh Hoa Kỳ truyền thống, gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là đồ chó đẻ. Tạm gác tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông, từng làm quan hệ song phương trở nên căng thẳng trong nhiệm kỳ trước, Tổng thống Philippines cố hâm nóng quan hệ với Bắc Kinh. Sau chuyến công du Trung Quốc năm 2016 của ông Duterte, Trung Quốc hứa đầu tư khoảng 20 tỷ đô la Mỹ vào Philippines, trong đó có 15 tỷ đô la dành cho đầu tư và 9 tỷ đô la cho vay với lãi suất ưu ái. Phe đối lập cảnh báo Manila vẫn chưa nhìn thấy những đồng tiền đó và chưa chắc đã được hưởng chọn vì tình trạng tham nhũng, thiếu minh bạch và các thỏa thuận song phương có nhiều điều khoản bí mật có lợi cho Trung Quốc. Thế nhưng, người dân Philippines vẫn không ngừng ủng hộ Tổng thống Duterte. Theo kết quả cuộc thăm dò vào tháng 3 năm 2017, 75% người dân hài lòng về Tổng thống, trong khi chỉ có 9% không ủng hộ. Bỏ qua những tuyên bố bốc đồng và cục cằn của ông Duterte, người dân Philippines cho ông là gương mặt phản hệ thống, một người có đầu óc thực tế, đồng cảm và sẵn sàng hành động với quy mô lớn để làm thay đổi mọi việc. Trả lời AFP, giáo sư Ricardo Abad thuộc Đại học Ateneo tại Manila nhận xét, dân chúng yêu mến người đàn ông này, họ có thể không đồng tình hoặc có thể vẫn lưỡng lự với chính sách của ông, nhưng vì quý trọng ông nên họ vẫn tin vào Tổng thống. Một lý do khác giải thích sự ủng hộ của người dân là ông Duterte mở đầu cho một phong cách quản lý hoàn toàn mới, và người dân có thể nghĩ rằng họ cần mô hình này, theo như lời giải thích của giáo sư khoa học chính trị Edmund Tayao thuộc Đại học Santo Tomas. Dấu hiệu cuối cùng cho thấy sự nổi tiếng của Tổng thống Philippines là ông có đa số gần như tuyệt đối ở Hạ viện với 296 ghế, trong khi phe đối lập chỉ có 7 ghế. Một trong số các nhà lãnh đạo thuộc phe đối lập, Essen Arman, cũng phải khen ngợi Tổng thống Duterte duy trì được đoàn kết quốc gia theo cách riêng khó hiểu của ông. Thế nhưng, vẫn theo ông Lachman, những lời hứa thay đổi này không được thể hiện qua việc làm, và nếu còn tiếp tục tình trạng này thì đa số gần như tuyệt đối của Tổng thống ở Hạ viện có thể bị tan vỡ. Thường thì trong thời gian đầu nhiệm kỳ, đại diện các phe phái chính trị thường tập trung quanh vị Tổng thống nổi tiếng, nhưng khi gió đổi chiều, họ sẵn sàng rời thuyền ra đi. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, La Jorée, Sức quyến rũ của bánh macaron Pháp, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi Thụy My trình bày về Phía sau Lưu Hiểu Ba là số phận mịt mùng của các nhà đối lập Trung Quốc.
Việc giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba được ra khỏi trại giam và nhập viện do bị ung thư gan giai đoạn cuối đặt ra câu hỏi về số phận phía sau song sắt nhà tù của nhiều nhà ly khai Trung Quốc khác. Năm nay 61 tuổi, ông Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù giam vào năm 2009 vì tội nổi dậy. Là khuôn mặt hàng đầu của phong trào dân chủ Trung Quốc, ông là đồng tác giả của bản Hiến chương 08, đòi hỏi tôn trọng nhân quyền và tổ chức bầu cử tự do. Ông Lưu Hiểu Ba nay đang được chữa trị tại một bệnh viện sau khi được trả tự do có điều kiện vì lý do sức khỏe. Chính quyền Trung Quốc còn khẳng định một đội ngũ gồm 8 bác sĩ chuyên khoa ung thư nổi tiếng chăm sóc cho ông tại một bệnh viện ở Thẩm Dương.
Nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhấn mạnh, việc quyết định trả tự do cho Lưu Hiểu Ba không hề là một hành động nhân đạo, mà chỉ nhằm tránh mang lại một hình ảnh tệ hại cho Bắc Kinh khi một tù nhân nổi tiếng như thế lại bị chết sau chấn song nhà tù.
Luật sư Chư Văn Sinh ở Bắc Kinh nhận định, cộng đồng quốc tế có thể thấy rõ là Trung Quốc chẳng tôn trọng nhân quyền một chút nào khi mà một giải Nobel Hòa bình còn bị đối xử như thế. Đã từ lâu, Trung Quốc vẫn bị chỉ trích vì sự tệ hại với các nhà đấu tranh, các nhà đối lập chính trị. Nhưng từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền vào cuối năm 2012, áp lực đè lên xã hội dân sự lại càng thêm nặng nề. Tháng 7 năm 2015, trên 200 luật sư bảo vệ nhân quyền đã bị công an câu lưu. Hầu hết sau đó được thả ra, nhưng 6 luật sư năm ngoái đã bị lãnh các bản án lên đến 7 năm tù. Các tòa án Trung Quốc có tỷ lệ kết án chóng mặt là 99,92%, và trong các cuộc điều tra thường xảy ra nạn tra tấn để bức cung. Các điều kiện cụ thể để trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba vẫn chưa rõ, nhưng ông vẫn tiếp tục bị công an theo dõi chặt chẽ. Luật gia khiếm thị Trần Quang Thành nhận xét, ông Lưu Hiểu Ba sẽ chẳng bao giờ được tự do. Ông luôn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát nghiêm ngặt, như vợ ông vẫn bị theo dõi từ nhiều năm qua. Bản thân ông Trần Quang Thành cũng từng bị quản thúc tại cha, cho đến khi ông vượt thoát ngoạn mục năm 2012 và tị nạn tại Hoa Kỳ. Các nhà đấu tranh nhân quyền còn đòi được biết ông Lưu Hiểu Ba có được chữa trị trong tù hay không, và tại sao ông không được trả tự do sớm hơn. Nhà nghiên cứu Patrick Boone của Amnesty International cho biết rất khó thể hiểu được vì sao phải chờ đến lúc căn bệnh ung thư phát triển đến giai đoạn cuối thì ông Lưu Hiểu Ba mới được chạy chữa.
Nhưng theo bà Sophie Richardson của Human Rights Watch, trường hợp các nhà đối lập ôn hòa lâm bệnh nặng và chết trong tù không phải là hiếm.
Trong số đó có thể kể nhà sư Tây Tạng Tenzin Delek Rinpoche qua đời trong trại giam năm 2015 sau 13 năm bị giam cầm vì bản án khủng bố và ly khai, hay nhà đối lập Tào Thuận Lợi được loan báo đã chết trong tù vào đầu năm 2014 mà theo Bắc Kinh là do bị bệnh lao và viêm phổi cấp tính. Đối với bà Sophie Richardson, Chủ tịch Trung Quốc phải chịu trách nhiệm phần nào về tình trạng hiện nay của ông Lưu Hiểu Ba, bà đặt câu hỏi, nếu ông Tập Cận Bình công khai khẳng định Trung Quốc là một nhà nước pháp quyền, thì tại sao một bi kịch như thế lại có thể xảy ra? Còn tại Hồng Kông, nền tư pháp đang chịu áp lực của Bắc Kinh. Kể từ đầu tháng 5 đến nay, trên những bậc thềm tòa sơ thẩm khu đông Hồng Kông, ngự trị một không khí phiên tòa chính trị đã trở thành quen thuộc, vốn diễn ra ngày càng nhiều trong những năm cuối của nhiệm kỳ ông Lương Chấn Anh. Ra trước tòa là những khuôn mặt thường rất trẻ ở tuổi sinh viên, với bạn bè và những người ủng hộ vây quanh, đôi khi thêm vài băng rôn và vô số camera truyền hình hoặc máy ảnh.
Hôm đặc phái viên Le Monde đã đến dự, có 9 người bị triệu tập với 6 tội danh khác nhau, tụ tập trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống lại nhân viên công lực, v.v. Tất cả có điểm chung là đã tham gia cuộc biểu tình ngày 6 tháng 11 năm 2016 trước Văn phòng Liên lạc Trung Quốc.
Trước khi bước vào phòng xử, cô Chu Đình, bí thư đảng đối lập Hương Cảng Chúng Chí tức Demosito cho biết, chúng tôi lo ngại chính quyền lợi dụng phiên tòa này để bỏ tù những người phản kháng trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến vào ngày 1 tháng 7. Nhưng thẩm phán hôm đó chấp nhận ngay yêu cầu hoãn xử của luật sư, thậm chí còn cho thời hạn lâu hơn vì lịch sử không thuận tiện. Phiên tòa như vậy được dời đến ngày 21 tháng 7, nhờ đó các bị cáo có thể đi biểu tình chống Tập Cận Bình. Dưới mắt Lâm Thuần Hiên, thành viên Demosito và là sinh viên trường Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông, các vụ bắt bớ này nhằm sách nhiễu. Anh nói, chúng tôi liên tục bị bắt. Với tôi đây đã là lần thứ tư, thật là rắc rối, nhất là bây giờ đang vào mùa thi. Hồi cuối tháng 3, sau hôm bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được bầu làm trưởng đặc khu, một nhóm 9 công dân Hồng Kông khác, trong đó có 3 lãnh tụ phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng, cũng đã bị triệu ra tòa. Tháng 4, dân biểu và là chủ tịch đảng nhiệt huyết công dân là Trịnh Tùng Thái, 33 tuổi, bị bắt rồi được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh vì xúc phạm quốc kỳ. Anh đã cắm ngược những lá cờ đua nhau Trung Quốc và Hồng Kông bằng vải ni lông, trên bục các đồng nghiệp thân Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái. Ngày 3 tháng 7, khoảng 20 nhà đấu tranh trong đó có Hoàng Chi Phong bị triệu tập vì chống lại nhân viên công lực. Nhưng trường hợp điển hình nhất là 2 dân biểu trẻ của đảng Thanh niên Tân Chính là Lương Tụng Hằng và Du Huệ Trinh đắc cử tháng 9 năm ngoái, nhưng chưa bao giờ được ngồi vào chỗ của mình vì bị loại ra khỏi quốc hội. Trong khi tư pháp đặc khu chưa đưa ra kết luận về lời tuyên thệ của họ, thì tháng 11 năm ngoái Bắc Kinh đã can thiệp cho rằng vô giá trị.
Hai dân biểu này giải thích, ở tòa án cấp cao nhất, chúng tôi vẫn còn tin vào một bản án công bằng. Số phận của 6 dân biểu đối lập khác cũng đang nằm trong tay tư pháp. Họ bị cáo buộc tụ tập bất hợp pháp vì một cuộc họp tổ chức ngay trong tòa nhà quốc hội.
Gần đây, nhiều phiên xử cho thấy quyết định của tòa không phải lúc nào cũng thuận lợi cho chính quyền. Hồi tháng 2, cựu trưởng đặc khu Tăng Âm Quyền bị 20 tháng tù vì sai phạm trong quản lý. Ông Tăng kháng cáo và được cho đóng tiền tại ngoại. Còn tỷ phú Quách Bình Giang có liên quan đến một vụ án tham nhũng dính líu đến nhân vật số 2 của ông Tăng Âm Quyền là Hứa Sĩ Nhân thì vừa thua kiện ở tòa phúc thẩm. Năm 2014, ông Hứa Sĩ Nhân đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam. Về phần 7 cảnh sát đã đánh đập một người biểu tình trong đợt cách mạng Dù Vàng năm 2014, mỗi người bị lãnh án 2 năm tù. Bản án nghiêm khắc này đã gây ra phong trào tương trợ với cảnh sát. Dù vậy, mặc cho tính khách quan của các thẩm phán và sự vững chãi của các định chế Hồng Kông, một luật sư giấu tên cho biết tại đặc khu, các thành viên luật sư đoàn hết sức bảo thủ, đa số có cùng ý nghĩ là không nên làm cho con tàu chồng chành, cần phải tương đối thôi. Luật sư này cho rằng khá mỉa mai khi tòa phúc thẩm lại nằm gần 2 ngân hàng chính của Hồng Kông, tại tòa nhà của tỷ phú Lý Gia Thành và câu lạc bộ sang trọng Hương Cảng Hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc sẵn sàng triển khai tên lửa tại ba đảo nhân tạo ở Trường Sa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết Twitter thoá mạ nhà báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Philippines Duterte vẫn trên đỉnh cao tín nhiệm sau một năm sóng gió. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Liberation đưa độc giả tới Mosul trong quan tàng đổ nát do Daesh để lại, trong khi Le Figaro khẳng định hoàng hôn phủ bóng tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Mosul. Nhà báo kinh tế Le Figaro đưa hai tin báo động, thâm thủng trong ngân sách quốc gia do chính phủ trước để lại là 8 tỷ đô la, và cơn gió lạnh thổi qua thị trường chứng khoán châu Âu bất trắc đang chờ trong 6 tháng cuối năm 2017. Nhật báo Công giáo La Croix đưa lên trang nhất thông tin gây chấn động tòa thánh. Hồng y người Úc George Bell, Bộ trưởng Tài chính của Vatican, bị Tư pháp Úc truy tố về tội lạm dụng tình dục trẻ em trong thập niên 1970. Trong số các chủ đề đa dạng, khi ngày thứ Sáu 30 tháng 6, Le Monde dành bài xã luận với tựa đề Một người Mỹ tại Paris, mượn tựa có một tác phẩm nổi tiếng của Ernest Hemingway.
Donald Trump sẽ đến Paris vào ngày 14 tháng 7, theo lời mời của Emmanuel Macron, nhân quốc khánh Pháp. Nhiều đơn vị Mỹ sẽ diễn hành cùng với quân nhân Pháp trên đại lộ Champs-Élysées, ghi dấu 100 năm ngày Hoa Kỳ tham dự Thế chiến thứ nhất. Tổng thống Pháp tính toán gì khi mời chủ nhân Nhà Trắng, người không được cảm tình của công luận châu Âu?
Le Monde mô tả, người Mỹ Donald Trump phải từ chối lời mời của nữ hoàng Anh vì thần dân Anh và đô trưởng London chống đối. Tại Đức, chính quyền chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình lớn chống chủ nhân Nhà Trắng sang dự thượng đỉnh G20 vào ngày 7 và 8 tháng 7 ở Hamburg. Một kết quả thăm dò ý kiến của Pew Research Center tuần qua cho thấy uy tín của Tổng thống Donald Trump tuột dốc thê thảm trong công luận châu Âu, kể cả ở người Pháp. Tổng thống Barack Obama trước đây được hâm mộ bao nhiêu thì Tổng thống Donald Trump bây giờ bị ghét bấy nhiêu. Chỉ có Ba Lan là mong chờ đón Tổng thống Trump vào ngày 6 tháng 7. Thế nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không phải là người dễ bị thuyết phục. Chủ nhân Điện Élysée đã từng chứng minh ông không ngại tiếp xúc với những lãnh đạo quốc tế bị ghét bỏ. Đoàn ngoại giao ngoạn mục là mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sang Điện Versailles, chứng tỏ thái độ thực tiễn trên hồ sơ Bashar al-Assad. Với Donald Trump, một người xem thường Liên hiệp châu Âu rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris COP21, Emmanuel Macron đã áp dụng bí kíp của Machiavelli, quân sư của nhiều lãnh chúa ở nước Ý thời phục hưng thế kỷ 14-15, đoạt ngôi vô địch tâm cơ khó lường của lãnh đạo siêu cường số 1. Nếu chủ nhân Điện Kremlin được khoản đãi trong cung son Điện Ngọc, thì chủ nhân Nhà Trắng sẽ được chào đón với lễ nghi quân cách trên đại lộ Champs-Élysées. Cũng như khi dùng xe quân sự mui trần cho ngài nhậm chức, Emmanuel Macron muốn nói là ông gắn bó với những hình ảnh biểu trưng sức mạnh của nước Pháp. Và nước Pháp là cường quốc hạt nhân, là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, ngang hàng với Hoa Kỳ. Donald Trump muốn phục hồi uy thế vĩ đại cho nước Mỹ, thì Emmanuel Macron muốn trả lại uy thế vĩ đại cho địa cầu. Để đạt được mục tiêu này, theo Tổng thống Pháp, cần phải vượt lên trên tâm lý tranh hơn tranh thua của trẻ con như cú bắt tay thử nội lực tại thượng đỉnh G7, mà hai bên phải hợp tác chống khủng bố, giải quyết khủng hoảng Syria và chống biến đổi khí hậu.
Làm những chuyện lớn này không thể thiếu nước Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp còn muốn đặt mình trong vai trò lãnh đạo Liên hiệp châu Âu trên chính trường quốc tế. Liệu nhà lãnh đạo 39 tuổi này có thể làm được hay không? Kết luận và cũng là câu trả lời của Le Monde, được, nhưng phải đi tới, chứ không chỉ dừng lại ở hình ảnh và biểu tượng.
Nhật báo Công giáo La Croix đặt câu hỏi, có nên mời Donald Trump dự lễ diễn binh ngày quốc khánh hay không? Phe ủng hộ thì cho rằng đây là biểu tượng của hai nước đồng minh lâu dài. Nếu chỉ mời quân đội Mỹ mà không mời tổng tư lệnh tối cao thì chỉ gây ra bất đồng vô ích. Còn theo phe chống, đa số là cánh tả, thì Tổng thống Pháp phải nhân cơ hội này thảo luận sâu xa về thế cờ chiến lược chung và đặt thẳng vấn đề với Donald Trump về mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga Putin. Nhưng trước khi tiếp Tổng thống Mỹ nhân ngày quốc khánh, Le Figaro cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel hội ý đối phó với Donald Trump vào tuần tới nhân thượng đỉnh G20 ở Hamburg trên các hồ sơ xung khắc từ khí hậu cho đến thương mại và di dân.
Một người Trung Quốc tại Hồng Kông. Hồng Kông là chủ đề được quan tâm đặc biệt. 20 năm sau ngày Luân Đôn trao trả nhượng địa Hồng Kông cho Bắc Kinh ngày 1 tháng 7 năm 1997, vì sao chỉ có 20% người dân bán đảo mang tên Hương Cảng xem mình là người Trung Quốc?
Bên cạnh bản tin, nước Pháp kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho Lưu Hiểu Ba là phóng sự của Le Figaro, Tập Cận Bình triệt hạ Hồng Kông. Theo tường thuật của đặc phái viên Sebastian Faletti, thì Hồng Kông đã biến thành đồn lũy đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân 20 năm Bắc Kinh lấy lại chủ quyền. Các biện pháp an ninh đặc biệt với 11.000 cảnh sát chìm nổi được bố trí chặt chẽ đề phòng biểu tình và bảo vệ tư lệnh khủng bố, như lời ta thán của một người đàn ông trung niên thuộc thế hệ thứ ba gốc Quảng Đông. 20 năm qua là 20 năm xấu, người qua lục tràn sang xâm lấn, làm vật giá leo thang. Chính nỗi bất bình này đã làm cho xu hướng đòi độc lập lên cao lấn áp phong trào dân chủ, theo nhận định của nhật báo Cánh Hữu. Cũng như mỗi thứ sáu, Trung Quốc mua 8 trang của Le Figaro để quảng bá quan điểm chính thống. Trong số các bài này có bài phóng sự Tập Cận Bình tuyên chiến với ba thế lực ma quỷ là khủng bố, ly khai và cực đoan, hầu chứng tỏ Trung Quốc là một cường quốc có tinh thần trách nhiệm đối với láng giềng và hòa bình thế giới. Lập luận của Trung Quốc có đáng tin hay không? Trên trang kinh tế kế bên, Le Figaro đưa tin hàng giả vẫn phồn vinh tại Trung Quốc. Báo cáo của Hải quan Liên hiệp châu Âu phản ánh thực tế này làm Bắc Kinh bất bình. Cũng như đồng nghiệp Le Figaro, nhật báo kinh tế Lezeco điểm qua những khó khăn của Hồng Kông đang bị Trung Quốc nuốt chửng. Người nghèo khó phải lên nóc cao ốc mà ở. Nhưng tuổi trẻ không bao giờ bỏ cuộc tranh đấu. Tuổi trẻ không bỏ cuộc là lời xác quyết của Hoàng Chí Phong, cậu học sinh trung học trong phong trào Dù Vàng năm 2014, nay là một sinh viên, thủ lĩnh đảng Dân Chủ Demosito, tiếp tục thách thức anh khổng lồ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ chứng minh cho Tập Cận Bình biết, thời điểm này không phải là lúc ăn mừng, mà là biểu tình phản kháng. Lên một tuổi khi Hồng Kông trở về Trung Quốc, Hoàng Chí Phong đã chỉ ra những mưu toan của Trung Quốc như dùng tư pháp để trói tay các nhà tranh đấu, dùng tư bản đỏ để xâm nhập Hồng Kông đầu cơ địa ốc, hay qua bàn tay tỷ phú Jack Ma kiểm soát nhật báo có uy tín South China Morning Post.
Chiến thuật ba mặt giáp công, kinh tế, chính trị, văn hóa của Trung Quốc được nhật báo Công giáo La Khoa lược kể nhận xét của một vài thanh niên tuổi 20 trong bài Định mệnh đắng cay của Hồng Kông.
Phần dẫn nhập nhắc lại khung cảnh trời mưa u ám trong buổi lễ bàn giao ngày 1 tháng 7 1997. 20 năm sau, một thanh niên 27 tuổi nhớ lại, ba mẹ tôi không vui nhưng chấp nhận sự kiện một cách bình thường, cho dù họ là những người tị nạn chế độ Mao Trạch Đông. Một giáo viên Anh văn 28 tuổi than phiền, giá nhà đất lên cao quá. Còn một sinh viên tên Antus Leung than phiền ra đường nghe tiếng quan thoại ngày càng đông. Mỗi năm có đến 50.000 dân Hoa lục sang Hồng Kông định cư theo thỏa thuận với Anh quốc, nhân lên 20 năm, tổng cộng đã 1 triệu người trên tổng số 7 triệu dân Hồng Kông, một cuộc xâm lăng văn hóa của Bắc Kinh.
Libération cũng dành 2 trang để tường thuật nỗi niềm thất vọng của dân Hồng Kông với bài cùng tựa. Nhưng trong gọng kềm của Bắc Kinh, tuổi trẻ Hồng Kông vẫn tìm cách kháng cự.
Nhật báo Cánh tả độc lập đã chọn tệ nạn bạo lực trong gia đình làm chủ đề chính. 220 phụ nữ thiệt mạng trong 3 năm qua trong sự vô tâm của tình nhân của chồng hay chồng cũ. Án mạng gần nhất xảy ra hôm 11 tháng 6 2017 khi một ông chồng trói vợ trên đường rầy xe lửa cao tốc TGV. Điều tra vụ án giết người hàng loạt, Libération xem lại những trang báo cũ ở từng địa phương nước Pháp để báo động trung bình mỗi 3 ngày có một vụ giết vợ. Trong số 220 nạn nhân, chỉ có 20 người mang quốc tịch nước ngoài và chỉ có 15 thủ phạm nghiện rượu. Các biện pháp đề phòng có sẵn, nhưng theo Libération, hồ sơ này không phải là mối quan tâm hàng đầu của tân chính phủ Pháp.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Tú Anh. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, La Durée, Sức Quyến Rũ của Bánh Macaron, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Những chiếc bánh macaron rực rỡ màu sắc là bí quyết nổi tiếng của Maison La Durée. Còn những phòng trà khẳng định phong cách và bản sắc của nhà sản xuất bánh ra đời năm 1862. Được mở cửa vào năm 1871, La Durée Paris Royal ở số nhà 16 là tiệm bánh và phòng trà đầu tiên của nghệ nhân. Nổi bật với màu sơn ngọc bên ngoài, phòng trà vẫn giữ nguyên nghệ thuật sống tinh tế từ thế kỷ thứ 19. từ những chiếc ghế nhung, đồ nội thất nhập ngoại đến những vật trang trí bằng pha lê được chế tác tinh xảo và những bộ đĩa, cốc chén được vẽ hoa rực rỡ. Paris được quy hoạch lại hoàn toàn, chỉnh trang hơn và hiện đại hơn từ năm 1852 đến năm 1870 nhờ hoàng đế Napoleon III và tỉnh trưởng Paris Haussmann. Chỉ trong hai thập niên của đế chế thứ hai, nước Pháp nói chung và Paris nói riêng chuyển mình nhanh chóng hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong lịch sử Pháp nhờ mở cửa cho công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và bắt đầu quá trình khám phá, khai thác thuộc địa. Giới quý tộc Paris có nhu cầu được đi ra ngoài vui chơi giải trí, đặc biệt là các quý bà thường cũng có nơi để nhóm họp, theo giải thích của bà Safia Thomas, giám đốc truyền thông của La Durée, trong một phóng sự của đài France 2.
Những phụ nữ này rất rảnh rỗi vì họ không phải làm việc, họ có rất nhiều thời gian và thường tiếp đón bạn bè tại nhà. Bà Jeanne Soucha, vợ của Louis Ernest La Durée, đã nảy ra ý tưởng mở một trong những phòng trà đầu tiên tại Paris. Phòng trà này giờ vẫn giữ nguyên vẹn phong cách từ khi mới mở, vì La Durée có một lượng khách quen thường đến thưởng thức bánh và chiêm ngưỡng cách bài trí và nội thất. Vì vậy không được thay đổi điều này, vì đây chính là linh hồn và là lịch sử của nhà La Durée.
Tập đoàn Holder mua lại nhà La Durée năm 1993 và quyết định biến những chiếc bánh macaron tròn xinh thành sản phẩm hạng sang với chiến lược marketing được cân nhắc kỹ. Tháng 9 năm 1997, La Durée mở một phòng trà theo đúng phong cách cổ với kiến trúc trang nhã trên đại lộ Champs-Élysées hoa lệ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những cô gái trẻ Nhật Bản, luôn muốn được nhâm nhi tách trà với chiếc bánh macaron vị hoa hồng và sống một khoảnh khắc quyền quý nhưng thơ mộng, như trong điện Petit Trianon ở Versailles, trong bộ phim Marie Antoinette của đạo diễn Sofia Coppola. Nhưng vào thời kỳ Marie Antoinette, bánh macaron còn chưa ra đời. Sau này, macaron chỉ là một loại bánh quy khô. Chính Pierre de Fontaine, em họ của Louis Ernest La Durée, là người đưa ra ý tưởng thay đổi bánh macaron vào khoảng năm 1930.
Ici, ils ont eu l'idée de rassembler ces deux coques.
Ông nảy ra ý tưởng ghép hai đĩa bánh trứng meringue hạnh nhân kẹp ở giữa một lớp ganache mát ngọt. Từ đó, loại bánh macaron Paris được hình thành và xuất phát từ nhà La Durée. Đây là điều không thể chối cãi được.
Il est né chez La Durée, ça c'est important.
Vào thời kỳ đó, macaron chỉ có những hương vị cơ bản như hạnh nhân, sô-cô-la hoặc cà phê. Chỉ từ năm 1993, khi được tập đoàn Holder mua lại, bánh macaron của La Durée có thêm nhiều hương vị mới, mà gần đây nhất là vị trà xanh để phục vụ khách hàng người Nhật. Ngay cả tổng giám đốc Maison La Durée David Holder, khi trả lời RFI, cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh macaron được cho là rất đặc trưng Paris, chỉ trong vòng vài năm, bỗng xuất hiện trong các tiệm bánh ở Pháp hay nhiều nơi trên thế giới.
Hiếm thấy một tiệm bánh nào trên thế giới mà họ không làm bánh macaron. Chiếc bánh đã trở thành sản phẩm mang phong cách Pháp như bánh croissant, bánh ngọt Saint-Honoré, bánh religieuse hay bánh éclair. Chúng tôi có may mắn là một nghề mà sức sáng tạo không bị giới hạn. Hương vị có thể thay đổi theo mùa, theo cảm hứng đến vô tận. Mỗi ngày ta có thể tạo ra được điều gì đó mới mẻ. Trong thế giới là bánh ngọt, macaron là sản phẩm độc nhất.
Dans le monde pâtissier, le macaron est un produit complètement unique.
Trong vòng 20 năm đến năm 2014, doanh thu của Maison La Durée nâng từ 2 triệu lên thành 126 triệu euro với hơn 17 triệu bánh được tiêu thụ hàng năm. Mỗi chiếc bánh bán ra được La Durée chăm sóc như một món trang sức quý giá. Từng chiếc bánh xốp giòn được đặt cẩn thận trên lớp giấy mỏng trong những chiếc hộp xinh như hộp nữ trang, thắt thêm một chiếc huy bông và cuối cùng được đặt trong những chiếc túi xách màu xanh ngọc như màu sơn cửa hàng. Tại xưởng sản xuất ở Mont-Angis, nơi cung cấp hơn 32.000 chiếc bánh mỗi ngày cho 7 tiệm bánh, tất cả đều được làm bằng tay trừ giai đoạn cắt bột thành các hình tròn được dùng máy. Một trong các bí quyết tạo nên những chiếc bánh macaron là tỷ lệ đường xay và bột hạnh nhân, cũng như nhiệt độ trong phòng lạnh mà nhà La Durée luôn giữ kín, theo lời của ông Bertrand, giám đốc sản xuất của nhà La
Durée. Những
chiếc macaron sẽ được giữ trong phòng lạnh suốt một đêm. Nhiệt độ được kiểm tra cẩn thận để vỏ bánh mềm hơn và để nhân bánh có thể ngấm vào hai đĩa bánh, vì khi nướng xong, đĩa bánh rất cứng. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong đêm giữa nhân bánh và bột bánh, và đây cũng là một bí mật nhỏ của La Durée.
Un petit secret, un des nombreux secrets qu'on a chez La Durée.
Chị Hà Thu Hằng, một người thợ làm bánh ngọt gốc Việt ở ngoại ô Paris, chia sẻ kinh nghiệm làm bánh macaron như sau.
Ở bánh macaron khó nhất là làm phần vỏ. Vỏ bánh đạt chuẩn ấy phải lên được trên bánh cao, phần vỏ bánh ngoài phải giòn và phần phía trong phải xốp, tức là có nhiều lỗ khí ở trong, thì khi mà kẹp nhân vào thì cái độ ẩm của nhân nó mới ngấm được vào vỏ bánh, thì lúc ăn mới tạo được cái độ mềm của bánh. Cái phần vỏ ấy khó vì nó chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thời tiết, và phải chỉnh lò cũng rất là khó, bởi vì là cái nhiệt độ nướng thường là thấp và thời gian nướng ngắn, chỉ cần quá lửa một tí là bánh sẽ nứt, hoặc là nếu mà khi mình trộn bột mà hơi quá tay một tí thì cái bột nó bị lỏng một chút thôi thì là bánh nó sẽ phẳng và nó sẽ không chân được.
Macaron là một món quà tinh tế, phù hợp với mọi người vào dịp lễ Noel hay năm mới. Chị Hà Thu Hoàng cho biết, một bây giờ là ở các lễ cưới, họ cũng tạo tháp macaron rất đẹp, cao, nhiều màu phù hợp với tông màu của đám cưới. Khách mời thường được tặng thêm một túi bánh macaron nhỏ làm quà mang về sau buổi lễ.
Cái macaron ấy mà mọi người ăn mà bảo là ngon, thường thì là một lúc mình ăn ấy, cắn vào trong miệng thì ở phía ngoài của vỏ bánh mình lúc cắn nó giòn, và ở phần phía trong của bánh ấy, thì lại là mềm và xốp, lúc mà ăn thì nó tan ở trong miệng, còn cái phần nhân bánh nó có độ ẩm của nhân bánh nó ngấm ra cái phần vỏ, làm cho cái bánh ở phía trong rất là mềm, ăn rất là xốp và tan. Phần cu ấy thì họ hay kết hợp giữa sô-cô-la và trái cây có vị hơi chua chua. Tại vì cái phần vỏ bánh nó ngọt, khi mà mình kết hợp giữa trái cây chua thì làm giảm độ ngọt của cái phần vỏ, thì ăn bánh nó sẽ thanh hơn. Hoặc là có cái loại mà họ kẹp nhân nứt trái cây cũng làm giảm độ ngọt của vỏ bánh. Còn có một số loại bánh thì lại chỉ mang tính chất là đậm, tức là chỉ có sô-cô-la thôi. Thì thường là họ làm nhân giữa sô-cô-la và kem tươi đánh lên, để cho cái phần nhân nó thật sự là mang đậm chất sô-cô-la, thì lúc đấy họ chọn cái loại sô-cô-la có tỷ lệ phần trăm cacao nó cao, thì cái vị đắng của sô-cô-la ấy cũng làm giảm bớt cái độ ngọt của bánh, thì ăn nó sẽ thấy hài hòa giữa nhân và vỏ hơn. Ôi, macaron thì rất rất nhiều vị, họ có thể kết hợp tất cả mọi thứ với nhau.
Nhâm nhi một chiếc bánh macaron với tách trà, một ly cà phê hay một tách sô-cô-la nóng vào lúc 3 hay 4 giờ chiều trong một phòng trà là điều nên thử tại kinh đô ánh sáng, để một lần được sống như người Paris.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Daesh đánh lá bài cuối cùng tại Mosul, Iraq. Tạp chí do Tú Anh biên soạn với sự tham gia của hai nhà nghiên cứu chiến lược Pháp Stéphane Montou và Myriam Benrat.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Khu phố cổ Mosul, căn cứ địa cuối cùng của thánh chiến Daesh tại miền Bắc Iraq, đang bị bao vây chặt chẽ, được đồng minh Tây Phương yểm trợ. Sau 8 tháng nỗ lực, quân đội chính phủ dường như sắp chiếm lại được toàn bộ thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị Daesh đánh chiếm vào mùa xuân 2014, và tuyên cáo thành lập Vương triều Hồi giáo. Trận xung phong cuối cùng diễn ra như thế nào? Bị dồn vào chân tường, Daesh kháng cự ra sao trong thành phố đổ nát? RFI đặt câu hỏi với hai nhà nghiên cứu chiến lược Pháp Stéphane Montou và Myriam Benrat. Sau 8 tháng chiến đấu gian nan, chấp nhận thiệt hại, giành từng thước đất, quân đội Iraq tung ra đợt xung phong cuối cùng từ Chủ nhật 18 tháng 6, mục đích là đánh chiếm khu phố cổ Mosul, nơi tử thủ của Daesh. Ngày 21 tháng 6, hai di tích lịch sử của Mosul bị đánh sập, đền thờ Hồi giáo An-Nuri là địa điểm biểu tượng của thánh chiến. Đây là nơi mà vào năm 2014, sau khi chiếm được Mosul, thủ lãnh Daesh Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện lần đầu và cũng là lần cuối, tự xưng là lãnh đạo của vương triều Hồi giáo. Daesh tố cáo không quân Mỹ dội bom phá di tích, tuy nhiên Baghdad cho biết chính Daesh đã phá hủy đền thờ Hồi giáo An-Nuri và tòa tháp nghiêng al-Habba. Chính phủ Iraq xem đây là dấu hiệu cho thấy Daesh mất tinh thần, tự thú, đã chiến bại. Bị liên quân quốc tế tấn công khắp mặt trận từ Iraq cho đến Syria, liệu Daesh đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần, tự phá biểu tượng? Trong chương trình Decryptage của RFI tiếng Pháp ngày 22 tháng 6, giáo sư Myriam Benrat, chuyên gia Pháp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia, cho rằng Daesh phá hủy di tích không phải vì suy sụp tinh thần, trái lại, đó là thái độ quyết tử.
Non, ce n'est pas un acte désespéré, je crois qu'il faut vraiment identifier les différents récits dans cette...
Không, đây không phải là hành động tuyệt vọng của Daesh, phải phân tích kỹ những tuyên bố về trận đánh này tại Mosul. Daesh nói, Mỹ và Liên quân quốc tế oanh kích đền thờ Hồi giáo An-Nuri và tháp nghiêng al-Habba. Thế nhưng nếu xem kỹ hình ảnh và phim video thì đúng là một vụ nổ mìn chứ không phải là do oanh tạc. Daesh phá đền thờ lịch sử vì không muốn quân đội Iraq chiếm lại và từ địa điểm biểu tượng này tuyên cáo chiến thắng Daesh. Chúng ta phải thấy là Daesh đi theo một logic, phóng lao thì phải theo lao. Đánh sập đền thờ là nhằm không cho quân Mỹ và quân đội Iraq chiếm nơi biểu tượng mà vào tháng 7 năm 2014, thủ lĩnh của Daesh là Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo tại một vùng lãnh thổ Iraq và Syria mà họ mới chinh phục và muốn các vùng khác thần phục.
Stefan Mantu, chuyên gia quân sự thế giới và chiến lược quân sự của Daesh, cùng nhận định, xin trích, chính Daesh phá đền thờ và hình ảnh video cho phép xác nhận sự thật này. Nhưng Daesh phá đền và thiết nghiêng nhưng vẫn tiếp tục cố thủ, tiếp tục chiến đấu, chứ không bỏ khu phố cổ. Xung đột vẫn diễn ra tại khu vực quan tàn đổ nát này, hết lời dẫn. Theo bản tin của AFP ngày 25 tháng 6, thì lực lượng Iraq đã tiến sát vào ổ kháng cự cuối cùng của thánh chiến ở trung tâm thành phố Mosul tan nát vì bom đạn. 3 năm sau ngày chiến thắng, giờ đây chiến binh Daesh chỉ còn kiểm soát khoảng 1 cây số vuông. 70% diện tích thành phố đã được giải phóng, theo lời một sĩ quan tình báo nói với AFP, và Mosul sẽ thất thủ trong nay mai. Trên lý thuyết, Daesh không thể nào đương cự lại sức mạnh áp đảo của liên quân quốc tế và quân đội Iraq. Thế nhưng, phe thánh chiến chấp nhận trận đánh, chuyên gia Myriam Benrat phân tích.
Oui, alors c'est les estimations. En réalité, la bataille elle était jouée d'avance depuis octobre 2016.
Theo thẩm định của nhiều người, thì trận Mosul xem như đã được định đoạt từ nhiều tháng nay, từ tháng 10 năm 2016 khi chiến dịch tái chiếm bắt đầu. Trước hết là tương quan lực lượng hoàn toàn bất lợi cho Daesh, từ hàng chục ngàn chiến binh, sau đó lớp thì tử trận, lớp đào ngũ, lực lượng chống cự chỉ còn khoảng vài trăm ở Mosul, trong khi đó phương tiện của Mỹ thì khỏi nói, quân đội Iraq cũng được trang bị rất dồi dào. Tuy nhiên, Daesh chứng tỏ là họ có ý chí chống cự đến cùng, quyết tâm buộc đối phương phải chấp nhận thiệt hại và gây thiệt hại cho thường dân. Daesh đánh canh bạc cuối cùng trong một logic mà họ đã làm ở các nơi khác, rất khủng khiếp trong quá khứ, như trận Fallujah trong những năm đầu tiên. Do vậy, chúng ta không ngạc nhiên với mức độ tàn phá của trận Mosul. Ẩn số hiện nay là chuyện gì sẽ xảy ra sau trận Mosul với thời hậu Daesh.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Theo nhà nghiên cứu chiến lược quân sự Stefan Mantu trích bên trên, chiến binh tử thủ tại Mosul là người Iraq, theo hệ phái Sunni, nhưng cán bộ nòng cốt toàn là người nước ngoài, đa số đến từ Chechnya. Đó là những kẻ kiên quyết nhất, chuẩn bị đánh đến cùng với mọi phương tiện chiến thuật đối phó, với giao thông hào, ngập xăng dầu và nhiều bất ngờ khác dành cho binh sĩ Iraq.
Oui, c'est-à-dire que dans la vieille ville, comme le disait Myriam Benrat, on est sur un tissu urbain très dense, très étroit.
Khu vực xung quanh dẫn đến đền thờ An-Nuri là những con đường nhỏ hẹp như mô tả. chiến xa và xe bọc thép của quân đội Iraq tiến rất khó khăn, lực lượng phản công phải đánh chiếm từng con đường, giành lại từng ngôi nhà. Chiến binh Daesh ẩn nấp trên các nóc nhà ném lựu đạn vào lính Iraq. Thêm vào đó, Daesh đã có thời giờ xây dựng một hệ thống đường hầm, địa đạo trang trịt ở khu phố cổ để có thể di chuyển từ con đường này qua con đường khác mà không bị phát hiện, không bị oanh kích hay pháo kích. Họ cũng đục tường để có lối đi xuyên qua dãy phố này đến dãy phố khác mà không cần ra đường. Các tay súng thiện xạ của Daesh phục kích kẻ thù bằng các loại vũ khí tối tân nhất có thể bắn xuyên qua vỏ xe bọc thép, gài mìn chống chiến xa trong các tòa nhà để diệt các toán quân tràn vào đánh chiếm. Chiến binh Daesh còn được trang bị đủ loại súng tốt từ trung liên, đại liên cho đến súng chống tăng. Họ còn một vũ khí cực kỳ nguy hiểm là bom người. Phát minh mới nhất và vô cùng lợi hại là gắn rocket trên xe bom để từ xa họ phá hủy các chướng ngại vật rồi tư thế lao thẳng vào phòng tuyến của kẻ thù.
Lực lượng Iraq còn gặp phải một trở ngại khác là không thể nào phân biệt ai là Daesh, ai là thường dân. Daesh áp dụng chiến tranh du kích thành thị, trà trộn trong dân, sử dụng dân chúng như những tấm bia thịt, chống không kích và bất ngờ tấn công vào binh sĩ đối phương trên bộ. Không phân biệt, không phát hiện được chiến binh Daesh, các đơn vị đặc nhiệm của Iraq không thể triển khai sở trường cận chiến. Miriam Benrat.
Vâng, chúng ta thấy là trong trận Fallujah trước đây, khi bị bao vây tứ phía, chiến binh Daesh tẩu thoát bằng cách lẫn trốn trong hàng ngũ thường dân tị nạn, chiến cuộc. Ở Mosul cũng thế, một bộ phận lực lượng thánh chiến kéo đi bố trí ở nơi khác nhưng để lại những chiến binh tinh nhuệ nhất để tử thủ. Chiến binh Daesh để lại không phải là những kẻ tuyệt vọng, mà là những tay súng kinh nghiệm trận mạc và liều chết. Do đó, họ ở lại chiến trường không phải là để đàm phán, mà là để tự chiến, phá đền thờ và tháp nhiên lịch sử là một thái độ quyết liệt chứ không phải vì tuyệt vọng. Hơn nữa, Daesh gài mình khắp nơi trong thành phố gây khó khăn cho dân cư muốn hồi hương. Trở lại thành phố xưa là một ước mơ xa vời, vì để dân chúng có thể phục hồi sinh hoạt hàng ngày, thì phải dọn sạch mìn bẫy, từng căn nhà, từng con đường, tạo ra một môi trường an toàn trước khi dân hồi cư. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn kém thời gian.
Từ khi chiến dịch tái chiếm Mosul khai diễn vào tháng Giêng năm nay, ít nhất 500.000 dân chạy thoát và tạm trú ở các trại tị nạn, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Trong số gần 200.000 người ở lại, bao nhiêu người đã chết hay bị Daesh giữ làm bia người? Theo bản tin của AFP ngày 26 tháng 6, lực lượng Iraq tạm thời phải ngưng tấn công để củng cố vòng vây sau khi bị Daesh bất ngờ phản kích sau lưng. Ngày hôm trước, chiến binh Daesh theo chân dân tị nạn trở về nhà, xâm nhập vào Tanakh và Yarmouk, hai khu vực đã được giải phóng nằm ngoài khu phố cổ. Thiệt hại của quân đội chính phủ không được loan báo. Quân đội Iraq có thể cuối cùng sẽ chiến thắng, nhưng trận đánh đối đầu với một đối thủ rất linh hoạt, biết thích nghi với chiến thuật trên từng địa hình. Đánh với quân đội Iraq và Mỹ thì đánh theo kiểu khác, đánh với quân đội Syria và đánh với Nga thì đánh theo kiểu khác.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc sẵn sàng triển khai tên lửa tại ba đảo nhân tạo ở Trường Sa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết Twitter thóa mạ nhà báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Philippines Duterte vẫn trên đỉnh cao tín nhiệm sau một năm sóng gió. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Người dân Hàn Quốc mê bánh mì và bánh ngọt Pháp. Sau đó chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo, Chuyện Tình Love Story, phiên bản mới. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.